Cửu U Long Giới, chương 256, Hội nghị của Tam Đại Trưởng Lão, Góc Chuyện Audio.com, nhìn thấy đồng môn của mình, bất giác tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về vị Thái Thượng Trưởng Lão đang đứng bên mình, một ý nghĩ điên cuồng xuất hiện trong đầu 12 hòa hệ Đại Ma Đạo Sư. Mình cũng đã được thăng cấp, như vậy nếu là Thái Thượng Trưởng Lão vững chắc trăm năm trên cảnh giới Đại Ma Đạo Sư thì thế nào? Nếu ông ta đột phá thì nghĩ tới đây mọi người đều đưa mắt nhìn vị Thái Thượng Trưởng Lão đang đứng trước mắt. Bọn họ biết khi Thái Thượng Trưởng Lão đột phá thì đó chính là cảnh giới Thánh Ma Đạo Sư trong truyền thuyết cảnh giới đó, cho dù là ở thời kỳ văn minh ma pháp thượng cổ, những người đạt được cũng rất ít. Nghĩ tới điều này tất cả bọn họ đều điên cuồng lên, nếu Thái Thượng Trưởng Lão có thể đột phá như vậy việc tổ chức khôi phục lại chỉ là chuyện trong chớp mắt. Bọn họ có thể khôi phục lại vinh quang vãng tích trong nháy mắt. Dù sao Thánh Ma Đạo Sư có thể so sánh với sự tồn tại của đấu đế, hơn nữa Thánh Ma Đạo Sư có thể sử dụng ma pháp cấm chú đáng sợ. Ma pháp cấm chú đáng sợ trong truyền thuyết có thể trong nháy mắt tiêu hủy một thành phố lớn, còn kinh khủng hơn đấu đế. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, trên người của Thái Thượng Trưởng Lão nổi lên một vầng hào quang màu đỏ huyết. Vầng hào quang đó nóng đến nổi 12 vị hỏa hệ Đại Ma Đạo Sư cũng phải nhanh chóng tránh ra, tất cả đều kinh sợ nhìn Thái Thượng Trưởng Lão đang đứng trước mặt. Chỉ một lát sau khi Thái Thượng Trưởng Lão mở mắt ra, trong nháy mắt một vầng hào quang kinh người từ mắt ông ta phát ra, chớp mắt mái tóc bạc trắng bỗng hóa thành đen, giống như cây khô hồi phục lại sức sống, xem ra chỉ giống như mới hơn 50 tuổi mà thôi. Cây khô gặp mùa xuân, tuổi tác của Thái Thượng Trưởng Lão hình như đã tiêu tan hết. Lúc này đột nhiên mặt mũi trở nên trẻ lại, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Thái Thượng Trưởng Lão đang đứng trước mặt đã đột phá được chướng ngại cảnh giới Đại Ma Đạo Sư để tiến vào cảnh giới Thánh Ma Đạo Sư. Nếu như không phải vì Thái Thượng Trưởng Lão vẫn ở đây, nếu không phải vì Thái Thượng Trưởng Lão không thích sự ồn ào thì sợ là bọn họ bây giờ đã không nén được kích động nhảy dựng lên vui mừng rồi. Sư phụ ngài đột phá được rồi sao? Một Đại Ma Đạo Sư chạy lại thấp giọng hỏi Thái Thượng Trưởng Lão đang đứng trước mặt. Đúng vậy ha ha ha. Bây giờ ta đã cảm nhận được thật sự rất rõ, đi thôi ta phải đi gặp hai vị lão hòa kế tổ chức của chúng ta đã yên lặng quá lâu rồi, bây giờ cũng đến lúc đứng dậy một lần nữa, phải để thế nhân biết đến chúng ta, nếu ta đã đột phá thì có thể tình hình bọn họ ở đó cũng tương tự như vậy thôi. Thái Thượng Trưởng Lão vui mừng nói, không cần lão hòa kế của ta, chúng ta không có may mắn như ngươi, chúng ta không có đột phá thậm chí ngay cả nguyên tố cũng không cảm nhận được. Ngay khi Thái Thượng Trưởng Lão định bước đi thì một âm thanh già nua từ bên ngoài vọng đến, 10 ma đạo sư theo sau hai người già nua có chút không giống lão giả chậm rãi từ bên ngoài bước vào. Trong lời nói như có chút uất ức khi nói, bộ mặt đầy vẻ cảm thán. Sao lại có thể như thế, ta đích thực cảm nhận được sức mạnh của nguyên tố, hơn nữa ta đột phá như thế này chính là minh chứng tốt nhất. Sao các người có thể không cảm nhận được nguyên tố chứ? Điều này sao có thể? Thất đại nguyên tố bị phong ấn cùng lúc nếu giải trừ. Góc Chuyện Audio.com, như vậy cũng phải giải trừ cùng lúc với nhau chứ. Hỏa hệ Thái Thượng Trưởng Lão đứng ở đó không nhịn được kích động nói, hắn không dám tin lời của lão bạn già lại là sự thật. Có gì mà không thể chứ, trước khi đến đây ta và lão Thủy Nhu đã bàn bạc qua rồi, lão Liệt Hỏa, lần này sợ là chỉ có hỏa hệ nguyên tố được giải trừ, còn những ma pháp nguyên tố khác vẫn còn bị phong ấn. Tình hình này chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là sức mạnh hỏa hệ chấn áp hỏa diễm nguyên tố có thể bị lung lay, thậm chí hỏa thần đã đổi ngôi. Khả năng còn lại là phong ấn nguyên tố đã bị người ta mở ra, và hắn chỉ mở phong ấn của hỏa hệ cho nên ngươi có thể cảm nhận được hỏa diễm nguyên tố, vì hỏa diễm nguyên tố đã thoát ra ngoài, còn chúng ta không có cách nào cảm nhận được nguyên tố khác. Lão giả đứng ở đó được hai vị phong hệ ma pháp sư dắt theo nói với giọng chắc nịch. Vậy sao, ngươi khẳng định là suy đoán của mình đúng sao? Theo cách nghĩ của ngươi, nói như vậy có nghĩa là có người đã đánh vỡ phong ấn hỏa hệ cho nên đã giải thoát hỏa diễm nguyên tố sao? Liệt Hỏa Trưởng Lão biến đổi nét mặt nói như vậy. Khi nói trong ánh mắt lộ ra tia cuồng nhiệt, nếu người kia có thể tìm được hơn nữa lại còn đánh vỡ phong ấn đầu tiên, như vậy tự nhiên có thể tìm được và đánh vỡ các phong ấn khác, nghĩ đến đây ông ta bất giác hưng phấn vô cùng. Hắn chưa từng nghĩ hỏa thần ngã xuống lại tạo thành sự tán loạn của hỏa nguyên tố. Dù sao hỏa thần cũng là một trong những chủ thần trong truyền thuyết, ông ta không thể nào ngã xuống được trừ phi đại chiến chư thần lại bộc phát một lần nữa, nhưng điều này có thể sao? Một ngày nào đó đại chiến chư thần mà bộc phát thì sợ là mọi chuyện sẽ tan tành hết. Thiên Ân Đại Lục sớm đã gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt. Nếu nói Thiên Ân Đại Lục vô sự vậy thì chứng minh chuyện này không thể xảy ra, vì vậy ông ta tự nhiên nghĩ đến khả năng thứ hai. Đương nhiên nhất định là như vậy rồi, khi nãy chúng ta đã hao phí sức mạnh của thủy hệ tinh thạch thậm chí vì thế mà không tiếc hao phí hạn ngạch một năm, Thủy Nhu đã thi triển được Thủy Thiên Luân Kính, tìm được địa điểm khởi phát của hỏa diễm nguyên tố. Đó chính là Hắc Thạch Sơn trong đế quốc Gia Lam ở phương Nam. Nơi đó hỏa diễm nguyên tố phun trào ra làm cho mọi người đều có chút kinh sợ, nếu như những nguyên tố của mấy hệ khác cũng có thể dày đặc như vậy, ngươi nói xem thì sẽ tốt thế nào chứ? Cự Phong trưởng lão nét mặt cảm thán đứng ở đó nói như vậy, khi nói nét mặt khiến người ta khó có thể hình dung. Lời ngươi nói là sự thật sao? Nếu đã như vậy vậy ta sẽ lập tức tới Hắc Thạch Sơn ở phương Nam. Liệt Hỏa trưởng lão biết chuyện này không thể chậm trễ, sau khi nghe xong liền không nghĩ gì nữa, lập tức chuẩn bị hành trang đến Hắc Thạch Sơn. Đợi đã, nhưng ông ta lập tức bị Thủy Nhu trưởng lão gọi lại. Ông ta là một trong ba vị tam đại thái thượng trưởng lão của tổ chức, tính tình của ông ta nhẹ nhàng trầm tĩnh giống như thủy hệ ma pháp mà ông ta tu luyện vậy, nhìn thấy Liệt Hỏa trưởng lão bộ dạng nôn nóng, ông ta lập tức lên tiếng can ngăn. Đương nhiên đừng nhìn về ma pháp mà cho rằng vị Thủy Nhu trưởng lão này là một nữ nhi, thực ra vị trưởng lão này là một nam nhân thật sự, mặc dù nữ nhân tu luyện thủy hệ ma pháp thì càng tốt hơn, nhưng vị thái thượng trưởng lão này lại là một nam nhân chân thực, hơn nữa còn là một lão nam nhân hơn 300 tuổi. Thế nào, góc chuyện audio.com, Thủy Nhu, ông còn có chuyện gì nữa? Lão Liệt Hỏa sau nghe xong lời đó liền thay đổi sắc mặt nhìn Thủy Nhu đang đứng trước mặt mà nói. Tính tình của ông ta như vậy làm sao có thể đối phó được với gió lốc, nhưng đối với vị này, thuộc tính vốn tương khắc với Thủy Nhu trưởng lão nên không biết làm cách nào. Mặc dù bây giờ hỏa hệ nguyên tố đã được khôi phục, ông ta cũng đã thăng cấp đến cảnh giới của Thánh Ma Đạo Sư, nhưng khi đối mặt với Thủy Nhu trưởng lão vẫn có chút e sợ. Lão Liệt Hỏa, ông cứ đi như vậy sao? Hắc Thạch Sơn nói to cũng không to, nhỏ cũng không nhỏ, vậy ông có dám khẳng định là ông sẽ tìm được người ông muốn tìm không? Cho dù ông tìm được, lẽ nào ông cứ đi bắt đối phương giúp mình như vậy sao? Ông có nghĩ qua đối phương dựa vào cái gì để giúp ông không? Đối phương tại sao phải giúp ông chứ? Dù sao đây không phải là một chuyện đơn giản. Chuyện phá vỡ phong ấn nguyên tố ta nghĩ làm một lần là đủ rồi, đổi lại bất cứ người nào cũng không làm lần thứ hai đâu, ông đi như vậy đối phương có thể đồng ý giúp ông không? Thủy Nhu trưởng lão bình thản nói ra một loạt câu như vậy. Không giúp ta sao? Không giúp ta thì ta sẽ giết hắn là được rồi. Liệt Hỏa trưởng lão nhếch miệng một cái sau đó nói như thế, khi nói phảng phất có sự tự tin rất lớn. Nếu là trước đây ông ta chắc chắn sẽ không nói như vậy, nhưng bây giờ ông ta lại có tư cách nói ra những lời như vậy, dù sao Thánh Ma Đạo Sư cũng sánh ngang với đấu đế, ông ta có đủ thực lực nói như vậy. Hừ, thật là hồ đồ. Lão Liệt Hỏa nhà ngươi đừng quên, đối phương có thể là người duy nhất biết về địa điểm của phong ấn nguyên tố, hơn nữa còn có thể phá vỡ phong ấn nguyên tố, ông nói thực lực của hắn lẽ nào lại kém cỏi sao? Sợ là bây giờ ông đi giao đấu với hắn thì cũng là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Huống chi các ngươi có thể cảm nhận được hỏa nguyên tố, hơn nữa lại có thể đột phá, đều là do người đó ban tặng, ngươi làm như vậy chính là lấy oán trả ơn. Lão Liệt Hỏa, có những lời ta không nên nói, nhưng nếu ngươi thật sự làm như vậy thì những năm qua ngươi cũng đã sống vô dụng rồi, ta không thể làm bạn với ngươi. Thủy Nhu trưởng lão tức giận nói, Thủy Vô Thường Thái, Nhân Vô Thường Thái, Thủy Hệ Thái Thượng trưởng lão. Thủy Nhu sau khi nghe xong Liệt Hỏa trưởng lão nói thì vô cùng tức giận. Cái này ha ha, vừa rồi ta cũng không nghĩ nhiều được như vậy. Ngươi xem ngươi kìa, không phải ngươi không biết con người của ta chính là tính tính nóng nảy, lỗ mãng. Những năm gần đây ta cũng già rồi, hỏa khí cũng giảm bớt rồi, nhưng vừa rồi đột phá trẻ lại rất nhiều, tính tình lại trở về, ngươi cũng đừng để ý, ngươi còn không biết Lão Liệt Hỏa ta sao. Ta là loại người lấy oán trả ơn sao? Vừa rồi chẳng qua là ta nói tùy ý mà thôi, người này đối với tập thể hỏa hệ ma pháp sư là đại ân nhân, ta làm sao có thể lấy oán báo ân được chứ? Nhưng ngươi hãy tin ta, ta nhất định sẽ thuyết phục hắn, ta nghĩ hắn sẽ giúp chúng ta thôi. Lão Liệt Hỏa sau khi nghe những lời đó bèn gãi gãi đầu cười làm lành nói với Thủy Nhu. Hừ, ngươi muốn thế nào là chuyện của ngươi, nhưng chuyện này liên quan đến toàn bộ tổ chức nên tuyệt đối không thể đùa được. Ngươi không thể lỗ mãng hành sự, ta hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị thế nào để thuyết phục đối phương? Thủy Nhu nghe sau khi nghe xong thì trầm giọng nói. Thật sự nếu không phải bây giờ hắn và Cự Phong hai người họ đã đến nước này, sinh mệnh đã đi đến. Góc chuyện audio.com. Tận cùng, cơ thể cũng vô cùng yếu ớt, thực lực không có cách nào so sánh được với Liệt Hỏa, thậm chí ngay cả với những hỏa hệ đại ma đạo sư vừa đột phá cũng không có cách nào so sánh được, như vậy bọn họ tuyệt đối không để Liệt Hỏa đi trước. Dù sao tính khí của Lão Liệt Hỏa bọn họ cũng đã quá rõ. Đều là cô nhi do tổ chức thu dưỡng, cùng sống hơn 300 tuổi, tính khí của Lão Liệt Hỏa bọn họ không rõ mới là kỳ lạ. Cái này liệt hỏa trưởng lão khi đối diện với vấn đề này thì nhất thời không biết nên nói thế nào mới tốt, dù sao vừa rồi điều ông ta muốn chỉ là đi tìm Bạch Khởi mà thôi, những điều khác không có nghĩ tới, lúc này bị Thủy Nhu đưa ra nhất thời có chút chần chừ, một hồi lâu cũng không nói ra lời. Sao lại không nói ra được thế? Cự Phong trưởng lão cười ha ha, nói với giọng hơi đùa cợt. Không phải ta cho hắn tiền cũng là một cách, nếu như hắn không thích chúng ta có thể cho hắn một vài thứ quý giá, tóm lại sẽ đáp ứng mọi thứ tốt cho hắn, ta nghĩ hắn sẽ đồng ý giúp thôi. Liệt hỏa trưởng lão đỏ mặt nói, sau khi do dự một hồi thì cất tiếng nói. Ha ha, cho hắn tiền sao? Nữ nhi quyền thế, nói thực ta cảm thấy đối phương đã có thể phá vỡ phong ấn nguyên tố như vậy thực lực cũng không phải là kém, tối thiểu là một đấu vương, thậm chí có khả năng là nhân vật đấu đế đặc biệt. Nhân vật như vậy đã đứng đầu thế giới loài người rồi, đỉnh cấp như hắn còn có thứ gì mà chưa đoạt được chứ? Hắn lại không giàu có, không lớn mạnh hơn tổ chức của chúng ta sao, muốn mượn sức hắn cũng hơi khó à? Thủy Nhu cười nhẹ một tiếng rồi nói, khi nói những lời này bất giác thở dài một tiếng, trong đầu tự nhiên hiện ra hình dạng của người thanh niên trẻ tuổi trong Thủy Thiên Luân Kính. Mặc dù không biết hắn là ai, nhưng nghĩ kỹ trẻ tuổi như vậy mà có thực lực thế kia, người như vậy tuyệt đối không phải là người đơn giản trên thế giới này. Chuyện này vậy ngươi nói phải làm thế nào? Liệt hỏa trưởng lão biến đổi sắc mặt sau nghi nghe xong trong lòng cũng nhận thấy sự lỗ mãng vừa rồi của mình, nếu bản thân thật sự đi như vậy, sợ là đối phương nghe xong cũng sẽ không vui vẻ gì, nói chi là nhắc đến chuyện nhờ đối phương giúp sức. Làm thế nào à? Rất đơn giản, ngươi mang theo mấy đệ tử theo, đem những chuyện xa xôi nói cho hắn biết, nếu như hắn đồng ý thì tốt, nếu hắn không đồng ý vậy phải nghĩ cách đánh động hắn. Trong đôi mắt của Thủy Nhu chợt lóe lên một tia xảo quyệt, sau đó nói như thế. Dùng cái gì đánh động? Vừa rồi không phải ngươi đã nói rồi sao, những thứ thế tục hắn đều xem thường, vậy ta có thể dùng cái gì đánh động hắn? Đừng quên người ta cũng không phải là ma pháp sư chúng ta, bảo bối quý giá sợ là đều không hiếm lạ. Liệt hỏa trưởng lão cười một tiếng nói như vậy, lúc này ông ta đã lại trở thành một người rất hiểu chuyện. Dĩ nhiên, những thứ trần tục hắn đều xem thường. Nhưng ngươi nói xem, nếu là gần 10 vạn ma pháp sư cộng thêm 20 vạn ma pháp học đồ, 12 vạn đại ma pháp sư cùng với 48 ma đạo sư, thậm chí có thể là sự tồn tại của đại ma đạo sư cộng thêm một thánh ma đạo sư và hai người có khả năng trở thành thánh ma đạo sư tương lai, có thể đánh động được hắn không? Thủy Nhu trưởng lão đứng ở đó cười rồi nói. Những lời này mặc dù nói rất bình thản, nhưng tất cả những người đứng xung quanh khi nghe lại giống như sóng to gió lớn, khiến tất cả mọi người đều chấn động. gocchuyenaudio.com, trong đó thậm chí bao gồm cả liệt hỏa trưởng lão, người duy nhất vẫn có thể giữ được bình tĩnh sợ là chỉ có Cự Phong đang đứng bên cạnh Thủy Nhu mà thôi. Nhìn bộ dạng đó của Cự Phong e là trước đó cả hai người đã bàn bạc qua với nhau rồi. Thủy Nhu, ngươi thật sự không điên đấy chứ, ngươi biết những lời này của ngươi biểu thị cho cái gì không? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, liệt hỏa trưởng lão không kìm được hét lớn. Ta biết, nhưng lão liệt hỏa, ngươi phải hiểu bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác, nếu không thể thuyết phục chúng ta chỉ có thể lấy cái này để đánh động hắn. Bất kể nói thế nào, một khi hắn đã mở phong ấn đó thì hắn chính là đại ân nhân của chúng ta, có ơn rất lớn đối với toàn bộ tổ chức chúng ta. Hắn có thể khiến cho toàn bộ nền văn minh ma pháp lại được tái tạo lại, hắn có thể giúp chúng ta đạt được sức mạnh mà chúng ta mơ ước, thậm chí khiến chúng ta khôi phục lại sức mạnh chúng ta nên có một lần nữa, để tổ chức của chúng ta khôi phục lại thời kỳ huy hoàng. Chính vì vậy chúng ta có phải trả bao nhiêu cũng đáng, cho nên làm như vậy ta không chút nào hối hận. Hơn nữa ta cho rằng, hắn đã có thể phá vỡ phong ấn nguyên tố, như vậy không hề tầm thường đâu. Ngươi phải biết những cường giả bên ngoài cho đến bây giờ đều là đấu giả. Những tên đấu giả sẽ không cam tâm để ma pháp sư công hội chúng ta phát triển trở lại đâu. Đương nhiên uy hiếp của bọn chúng cũng không lớn, dù sao giữa các đấu giả cũng không đoàn kết lắm. Nhưng chúng ta phải đối diện với ba kẻ địch khủng khiếp đó sẽ không để chúng ta tìm được người để dựa vào, tìm được người trợ giúp. Vì vậy người đó là một lựa chọn rất tốt, hắn không những có thể giúp chúng ta, mà ta tin rằng hắn cũng có thể trở thành chỗ dựa của chúng ta, trở thành chỗ dựa của ma pháp sư công hội chúng ta để đối kháng với giáo đình, hắc ám thần điện, còn có đấu giả công hội. Thủy Nhu trưởng lão đã một hơi đem hết những điều trong lòng mình nói ra, khi nói xong đã thở hổn hển. Thoạt nhìn vị Thủy Nhu trưởng lão này thực sự là lớn tuổi lắm rồi, hơn nữa đã bị đại nạn rơi xuống nữa, cho nên ngay khi nói nhiều mấy câu đã thành bộ dạng như vậy, hoàn toàn không phù hợp với thân phận của một đại ma đạo sư. Cái gì, đây là kết quả bàn bạc của ngươi với Cự Phong sao? ta biết rồi, ta sẽ làm theo, ta tin vào quyết định của hai người. Nhưng Thủy Nhu, làm sao ngươi có thể khẳng định là hắn có thể xây dựng lại ma pháp sư công hội của chúng ta lại một lần nữa? Ngươi phải biết, cho dù hắn rất lợi hại, thậm chí là một đấu đế, cho dù hắn có thể giúp chúng ta phá vỡ phong ấn, nhưng xây dựng lại ma pháp sư công hội quật khởi tuyệt đối không phải chỉ là phá vỡ mấy cái phong ấn, không phải chỉ là một đấu đế giúp sức là được. Làm như vậy ngươi thật ra không phải là hại hắn sao? Dù sao đấu giả công hội, hắc ám thần điện còn có quang minh giáo đình đều không phải là bọn dễ đối phó. Nội hàm thâm hậu của bọn chúng quả thật rất đáng sợ, ngay cả khi hai người các ngươi đột phá cộng thêm hắn, cả thảy bốn cao thủ đấu đế e là cũng khó mà đối phó với bọn chúng. Liệt hỏa trưởng lão nói một cách nghi ngờ. Ha ha, cứ tin ở ta. Điều này không cần ngươi phải quan tâm, chúng ta có thể đợi mà, chúng ta đã chuyển xuống đất hơn vạn năm rồi, truyền thừa cũng đã vạn năm. Mặc dù sức mạnh vẫn có hạn, nhưng ngược lại chúng ta lại có đủ kiên nhẫn, bao lâu cũng. gocchuyenaudio.com Đợi được, vậy thì đợi trăm năm cũng có là gì? Hãy tin ta, ngươi chưa gặp người đó, nếu ngươi gặp hắn, tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Sau khi ngươi gặp người đó ngươi sẽ hiểu thôi. Thủy Nhu trưởng lão cười nói, trên mặt lộ vẻ thần bí. Được rồi, nói cho ta biết người đó là ai, ta sẽ lập tức đi tìm hắn. Liệt hỏa trưởng lão vốn có tính nóng vội, đồng thời hắn cũng biết mình có tiếp tục truy vấn Thủy Nhu trưởng lão cũng không nói gì hơn, vì vậy dứt khoát hỏi thẳng. Điều này ta cũng không biết, ta chỉ biết người tóc bạc đó sẽ xuất hiện ở Hắc Thạch Sơn. Hơn nữa đến bây giờ đã đi về hướng Gia Lam Thành, nếu ta đoán không lầm thì hắn là một người trong suy nghĩ của ta. Hắn tên là Bạch Khởi, ngươi tới Gia Lam Thành tự nhiên có thể tìm được hắn. Thủy Nhu trưởng lão nheo mắt nói. Cách chương.